Kính mời tất cả các học viên hãy ngồi trang nghiêm, chắp tay như búp sen, niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy, các sư cô và các quý Phật tử đang có mặt vào phút này ở vị trí của bục giảng là sư cô Thích Nữ Diệu Hiếu. Xin chào đón sư cô bằng một tràng vỗ tay. Sư cô Diệu Hiếu đi du học tại Miến Điện 14 năm, chuyên ngành về Bali và Thiền Phật giáo. Tốt nghiệp tiến sĩ từ khoa thiền của trường Đại học Truyền bá Phật giáo Nguyên thủy Quốc tế vào năm 2016. Trở về Việt Nam thì ngay lập tức sư cô Diệu Hiếu được mời giảng dạy môn thiền và môn Bali. Và hiện tại đó thì trong 5 năm qua sư cô vẫn tiếp tục phụ trách hai môn này tại khoa Bali, cũng như là chương trình Phật học Đại Cương của Học viện Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Với thời gian 14 năm du học tại Miến Điện và cũng là người đầu tiên của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tốt nghiệp tiến sĩ của khoa Thiền học Phật giáo tại một nước Phật giáo Nam truyền, thì tôi tin chắc rằng đó những gì mà sư cô Diệu Hiếu đem truyền bá trong lớp học Bali này đó sẽ giúp cho chúng ta có được cái nguồn kiến thức về một môn cổ ngữ rất quan trọng ở trong lịch sử Phật giáo toàn cầu nói chung và lịch sử Phật giáo Nam truyền nói riêng. Về văn hệ đó, nếu Phật giáo Đại thừa sử dụng Hybrid Sanskrit, tức là tiếng Sanskrit lai tạo, vốn là bản sắc của Sanskrit trong kinh điển Phật giáo Đại thừa, thì Phật giáo Nam truyền tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia sử dụng văn hệ Pali. Mặc dầu vẫn còn rất nhiều bất đồng về nguồn gốc của tiếng Pali, cũng như vào thời Đức Phật, Đức Phật có sử dụng tiếng Pali hay không, thì tầm quan trọng của tiếng Pali trong lịch sử Phật giáo toàn cầu và hiện nay là không thể phủ định. Thì thực tế thì trong thời của Đức Phật á, Ấn Độ là một cộng hòa liên bang có 16 tiểu bang, và tầm quan trọng của bang Magad, thường phiên âm là Ma Kiệt Đà, cũng như Kosala, thường phiên âm là Kiều Tát La, với hai vị vua trị vì đó là vua Tần Bà Sa La và vua Ba Tư Nặc. Thì cái ngôn ngữ được sử dụng tại Ma Kiệt Đà đó nó trở thành là cái ngôn ngữ gần như là quốc ngữ, rất là quan trọng, vì Ma Kiệt Đà đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh chính trị, xã hội, giáo dục tôn giáo văn hóa của Ấn Độ thời Đức Phật. Tiếng của Ma Kiệt Đà đó là Magadhi, và Đức Phật khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa đó có khả năng nói đến mấy ngôn ngữ trong tổng số 16 tiểu bang của Ấn Độ cổ đại, cho nên ngài rất thuận lợi trong việc truyền bá chân lý mới, đạo đức mới, thiền định mới, tự giác mới và con đường tỉnh thức mới của ngài. Thì tiếng Pali được ngài Buddhaghosa vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch từ Nam Ấn ảnh hưởng đến truyền thống của Phật giáo Nam truyền, bắt đầu từ Tích Lan và lan tỏa đi các nước khác ở trong khu vực. Như vậy thì văn học Pali với sự sớ giải của ngài Buddhaghosa đó đã mở ra một chương mới cho việc tiếp cận hiểu một cách có hệ thống sâu sắc những lời minh triết của Đức Phật ở trong kinh điển. Và ngày nay đó thì tại Miến Điện là nước duy nhất có sở trường đó, các nhà sư vẫn còn thuộc Lào hoặc là trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương bộ kinh, và mỗi năm đều có thi tam tạng bằng tiếng Pali. Tức là thuộc Lào kinh điển bằng tiếng Pali không phải là chuyện dễ quý vị, mà bỏ một bộ như thế là cả ngàn trang. Cho nên truyền thống đó cho thấy là Phật giáo Miến Điện vượt trội hơn các nước Nam truyền khác về lĩnh vực này. Từ năm 1964, trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu sau 11 năm du học tại Ấn Độ tốt nghiệp và tiến sĩ Phật học tại Đại học Đà Lạt, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bổ nhiệm làm tổng vụ trưởng vụ giáo dục Phật giáo, ngày nay gọi là trưởng ban giáo dục Phật giáo Trung ương, và kiêm hiệu trưởng trường Đại học Vạn Hạnh lúc bấy giờ. Thì lịch sử Phật giáo Việt Nam mở ra một chương mới, đó là tất cả có được cơ hội học được hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó có khoa Phật học. Và cũng song song với chương trình này đó thì Hòa Thượng Minh Châu đã mở ra cơ hội cho sinh viên Việt Nam nói chung và tăng ni Việt Nam nói riêng học được cổ ngữ Pali. Hòa Thượng cũng là người dành thời gian và tâm huyết của mình phiên dịch 90% kinh tạng Pali ra tiếng Việt, để bao gồm trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tiểu bộ kinh đó, 15 tập thì Hòa Thượng đã dịch được 8 tập. Thì đó là một công trình rất lớn, và tiếng Pali đã trở thành là quen thuộc. Thì trước giai đoạn của Hòa Thượng Minh Châu đó, thì tại Việt Nam còn có các nỗ lực của các vị trưởng lão trong Phật giáo Nam truyền như là Hòa Thượng Tịnh Sự, Hòa Thượng Hộ Tông, vâng vâng. Thì văn hệ Pali, các kinh văn Pali, luận tạng Pali, luật tạng Pali đã được quý Hòa Thượng phiên dịch, mà phần lớn là tham khảo từ bản tam tạng của Phật giáo Campuchia. Và thế hệ đầu tiên được huấn luyện thành công từ những nỗ lực này đó thì gồm có như Hòa Thượng Nhất Giới ở Vĩnh Long, Hòa Thượng Bụi Chánh và một số vị khác nay thì đang hành đạo ở nước ngoài. Thì cho đến năm 1975 rồi quý Hòa Thượng đó đã giảng dạy Pali cho các nhà sư Nam truyền. Còn mấy thế kỷ trước thì ở tại miền Nam Việt Nam chúng ta ảnh hưởng rất lớn từ Phật giáo Khmer, và các nhà sư Khmer đó thì rất giỏi tiếng Pali, vì Khmer ảnh hưởng từ văn hệ Pali cũng như Thái, Lào, và do đó việc nói tiếng Pali, phiên dịch Pali, đọc viết Pali đối với các nhà sư Khmer đó không phải là chuyện khó khăn. Như vậy thì tại Việt Nam chúng ta có ba trường phái học tiếng Pali. Mấy thế kỷ trước thì trường phái Khmer, khoảng 80 năm trở lại đây đấy thì trường phái Nam truyền người Kinh, Và từ năm 1964 thì chúng ta có người Việt Nam gồm có tăng ni Phật giáo Bắc truyền, thường được gọi là Phật giáo Đại thừa đó, đã bắt đầu làm quen với văn học Pali và cổ ngữ Pali. Thì trong nhiều năm qua thì các nhà sư Nam truyền đã giảng dạy chữ Pali ở tại các chùa Pali thôi, các chùa Nam truyền thôi. Và đây là lần đầu tiên tại chùa Giác Ngộ chúng ta khai giảng lớp cổ ngữ Pali để giúp cho tăng ni và Phật tử của Phật giáo Bắc truyền làm quen với một ngôn ngữ rất quan trọng trong văn học Phật giáo toàn cầu nói chung và dân học Phật giáo Nam truyền nói riêng. Dĩ nhiên là dân phạm Pali hơi khó, do đó chỉ cần chúng ta nắm các kỹ năng thì việc nuốt trôi một cổ ngữ có thể được thực hiện ở trong tầm tay. Và tôi tin chắc rằng với kinh nghiệm giảng dạy tiếng Pali 5 năm tại Học viện Phổ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cũng như kinh nghiệm 14 năm tu học ở tại Miến Điện đó, thì sư cô Diệu Hiếu sẽ tạo ra cái nguồn cảm hứng cho các học viên về môn học này. Năm 1993 và 94 đó thì tôi được học tiếng Pali 3 học kỳ. Sau đó tôi đi du học rồi. Thì 3 học kỳ đó tương đương á là mỗi học kỳ đó 45 tiết. 100 mấy chục tiết đó, đó nó chỉ đủ để mình nắm được văn phạm tiếng Pali. Cũng như đọc một số đoạn văn bằng tiếng Pali thôi. Thì trải qua mấy chục năm, thực ra thì dân phạm cũng quên hết trơn rồi. Thì giờ các khái niệm thì vẫn còn nhớ vì thường xuyên đọc các kinh văn, nhưng mà để đi vào chiều sâu á, thì chắc chắn là nó đòi hỏi đến cái nhu cầu văn ôn, võ luyện. Cho nên mong các học viên sau cái giờ học ở trên lớp được sư cô Diệu Hiếu giảng lại đó, nếu quý vị chịu khó về đọc thêm. Hiện nay thì tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng như là chùa Giác Ngộ đó, thì chúng ta đã có xuất bản 2 tập tiếng Pali tự học của Hòa Thượng Thích Minh Châu và sư cô Ni sư Tịnh Vân, phó khoa Pali của học viện. Thì như vậy thì ngoài cái việc mà mình học ở trên lớp, nếu chúng ta có tinh thần tự học thêm thì chúng ta sẽ nắm vững hơn, sách văn phạm cũng đã có. Còn ai biết tiếng Anh hay là biết chữ Hán đó, thì tiếng Pali dịch Anh, Pali dịch Hán rất là phong phú, thì chúng ta có thể học thêm để hiểu thêm cái chiều sâu của nền văn học này. Như vậy khi biết được cổ Pali thì quý vị sẽ đào sâu vào kinh văn trực tiếp, chứ không chỉ dừng lại ở bản dịch. Thì tôi giới thiệu hơi dài để quý vị thấy rõ tầm quan trọng của môn học này. Thì bây giờ không mất thêm thời giờ nữa, xin quý vị hãy tiếp tục cho một tràng vỗ tay thật lớn để đón nhận nhân này. Trân trọng kính mời sư cô Diệu Hiếu.